Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta tưởng nhớ Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, chiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Galilê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về các người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp nối trích đoạn tin mừng hôm qua, chúng ta đã suy niệm rằng những người đồng hương Nazareth với Chúa Giêsu đã có trái tim đầy định kiến, tự mãn với chính mình mà không chịu mở lòng đón nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay đã tới Ca-phác-na-um, và chúng ta thấy dân chúng tại đây đã đi từ kinh ngạc đến việc nhận ra lời giảng dạy hết sức uy quyền và thu hút của Chúa Giêsu, nhất là cách thức người khuất phục các thần ô uế khi trục xuất chúng ra khỏi bệnh nhân. Tại sao vậy? Bởi lẽ khác với các bậc kinh sư thông luật thời ấy, kể cả các ngôn sứ thời Cựu Ước, Chúa Giêsu giảng dạy, nói và làm với tình liên đới, vừa chia sẻ với tất cả ưu ái, cảm thông. Sứ điệp của người không chỉ là lời tuyên bố từ tòa cao, mà là tất cả con người của Ngài, đó là ngôi lời nhập thể, là lời hằng sống, mang lại sự viên mãn cho con người. Uy quyền của người phát xuất từ sự duy nhất giữa lời nói và hành động, và đó cũng chính là uy quyền của Thiên Chúa. Đây cũng chính là sự uy quyền mà Chúa Giêsu đã trao ban cho giáo hội. Thế nên có thể nói, giáo hội chỉ thực sự thể hiện được uy quyền của Chúa Giêsu khi giáo hội sống và rao giảng những gì Chúa Giêsu đã sống và loan báo. Giáo hội chỉ thực sự thể hiện được bộ mặt đích thực của mình khi sống trong phục vụ và với phục vụ. Càng thể hiện được bộ mặt ấy, giáo hội càng thể hiện một sức mạnh có sức đánh đổ những khí giới và xiềng xích của sự giữ, của ma quỷ, và trở thành chỗ dựa cho các tín hữu. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, lời của Chúa luôn sống động và hữu hiệu, như Thánh Cyrilô thành Alexandria đã nói: "Chúa Giêsu lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất, là bởi vì người là lời sống động và hữu hiệu của Chúa Cha." Đó cũng chính là lời để giải thoát mỗi người chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sức đè nặng của ma quỷ, sự ác, trong khi chúng ta sống chứng tá giữa đời. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có để cho lời Chúa đi vào, hoạt động và giải thoát chúng ta hay không mà thôi. Cuộc sống và sứ vụ của Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả mà giáo hội chúng ta kính nhớ hôm nay chính là bằng chứng hữu hiệu của sự kết hiệp nói trên, khi ta đọc thấy những suy tư của Ngài trong cuốn luật mục vụ như sau. Cuộc sống của một người chăn dắt các linh hồn phải là một sự hòa hợp quân bình giữa sự chiêm niệm và hoạt động, được linh hoạt bởi tình yêu thương để đạt tới tột đỉnh cao nhất khi biết cúi xuống trên các đau đớn sâu thẳm của người khác. Khả năng cúi xuống trên sự bần cùng đối với người khác là thước đo sức mạnh của lòng hăng say hướng tới tha nhân. Ước mong mỗi tín hữu chúng ta luôn biết yêu mến, học hỏi, giao truyền và gắn bó với lời Chúa, do luôn luôn mạnh mẽ xác tín rằng kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo, có ta ở kề bên. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa đã đem lại sự phấn khởi, ngạc nhiên, nhất là sự khiếp sợ của các thần ô uế. Xin cho lời Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đem sức mạnh cho giáo hội, cho mỗi cá nhân chúng con, sự hoán cải cho các tâm hồn lầm lạc, chỉ đường dẫn lối cho những người thiện tâm. Xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn đón nhận lời cảm sống, lời vĩnh cửu, để sinh lực của Chúa luôn luôn tràn đầy trong con tim chúng con. Amen.
Từ lại trong đêm khi tôi như chim liền cánh, như cây liền cài. Ở lại trong đêm khi tôi con thật hạnh phúc vì được trở thành một đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban, Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Từ lại trong đêm khi tôi như chim liền cánh, như cây liền cài. Ở lại trong đêm khi tôi con thật hạnh phúc khi được trở thành một đệ của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mở rộng, dòng thời gian cuốn trong phút giây trầm lắng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, thêm một đền thánh Đức Mẹ được Bộ Giáo lý Đức Tin chấp thuận. Thêm một đền thánh Đức Mẹ được Bộ Giáo lý Đức Tin chấp thuận để Đức Giám mục bản quyền ban sắc lệnh xác nhận không có gì ngăn trở lòng sùng mộ của các tín hữu. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Học y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã gửi thư cho Đức cha Jerome Daniel Bồ, Tổng giám mục giáo phận mục nghề ở miền Trung nước Pháp. Thư đề ngày 22 tháng 8 với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Theo đó, Bộ chấp thuận để Đức Tổng giám mục tiến hành việc ban sắc lệnh gọi là Nikin Obstat, không có gì ngăn trở liên quan đến việc sùng kính Đức Mẹ lòng thương xót được tôn kính tại đền thánh Pelewanzain và một làng nhỏ trong giáo phận này, nơi cô Esten Tiger, một nữ nội trợ nghèo, đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Đức Hồng Y Tổng trưởng khẳng định không có ngăn trở nào về đạo lý, luân lý hoặc những khó khăn nào khác đối với biến cố tinh thần này. Vì thế, các tín hữu có thể tin nhận một cách thận trọng. Trong trường hợp này, lòng sùng mộ đã được phổ biến, nên đặc biệt được khuyến khích những người tự do muốn tin nhận, xét vì họ đang ở trên một con đường linh đạo đơn sơ, yêu thương, mang lại nhiều lợi ích cho họ và chắc chắn là có lợi cho toàn thể giáo hội. Cô Estelle sinh năm 1843 trong một gia đình rất nghèo. Để mưu sinh cho bản thân và cha mẹ, trước tiên cô làm nghề giặt giũ quần áo rồi đi giúp việc nhà. Cô bị bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng. Khi ấy, cô quyết định viết một lá thư gửi Đức Mẹ để tha thiết xin ơn lành bệnh, hầu có thể tiếp tục giúp đỡ cha mẹ nghèo. Lá thư của cô rất đơn sơ, rõ ràng và khiêm tốn, trong đó có kể lại những đau khổ vì bệnh tật. Cô không hãnh diện vì tinh thần cam chịu Kitô, trái lại, cô kể lại sự chống đối trong nội tâm đối với bệnh tật. Thứ bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, nhưng sau cùng cô luôn phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Tháng 2 năm 1876, Estelle được 32 tuổi, cô bắt đầu được Đức Mẹ hiện ra. Đến lần hiện ra thứ năm, như mẹ Maria đã hứa, cô được hoàn toàn bình phục. Cô kể lại, mẹ Maria đã đặt tới từ Chúa Con sự khỏi bệnh của cô. Tất cả đều quy hướng về Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô đã lắng nghe sự truyền cầu của mẹ ngài. Đức Học y Fernandez ghi nhận sự hỏi bệnh ấy được Đức Tổng giám mục giáo phận mục nghề sở tại xác nhận vào ngày 8 tháng 9 năm 1897 với sự đồng ý của Thánh vụ lúc bấy giờ. Đức Học y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhận định kinh nghiệm của Benevoisin là về Thánh mẫu, nhưng đồng thời cũng mang đặc tính Kitô học mạnh mẽ. Vì thế, Đức Mẹ tha thiết yêu cầu cô Estelle phổ biến áo Đức Bà với hình trái tim Chúa Giêsu và một sứ điệp lớn của Đức Mẹ là lời mời gọi hãy hướng về trái tim yêu thương của Chúa. Khi tỏ áo thánh tâm Chúa Kitô, Đức Mẹ nói: những kho tàng con của mẹ được mở toang từ lâu. Mẹ thích lòng sùng mộ này. Năm 1925, Estelle gia nhập dòng Pada Minh và qua đời ở Belevoisin vào ngày 23 tháng 8 năm 1929, thọ gần 85 tuổi.
Tin Phật giáo phận Sài Gòn, thánh lễ khai giảng năm học mới của lớp thần học liên dòng nữ. Chỉ khi nào chúng ta mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ta mới có thể lãnh hội, sống và đáp trả lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Trên đây là chia sẻ của Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh, Chủ tịch Liên Tu Sĩ Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ khai giảng lớp thần học liên dòng nữ năm học 2024-2025 của Học viện Liên dòng nữ Phao Lô Nguyễn Văn Bình, diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với vị chủ tế là Linh Mục Francisco Xavier Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ. Đồng tế với cha Francisco Xavier còn có Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, Linh Mục Lorenzo Hoàng Bá Quốc Huy và Linh Mục Gioan Baptista Lê Quốc Kiệt, với sự tham dự của 95 tân sinh viên và các sinh viên thuộc các hội dòng, tu đoàn, tu hội trên khắp cả nước. Trong bài giảng thánh lễ, Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn đã chia sẻ cùng cộng đoàn hai điểm về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục đào tạo. Cha nói, thứ nhất, giáo dục đào tạo giữ vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại của mỗi quốc gia, của mỗi tổ chức, cũng như các cộng đoàn tu trì. Thứ hai, không ai thay thế chúng ta, không ai học thay cho chúng ta, không ai đón nhận kiến thức thay cho chúng ta. Chúng ta phải là có trách nhiệm đầu tiên trong việc tìm hiểu chân lý, mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào chúng ta mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ta mới có thể lãnh hội, ta mới có thể sống và đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của thập giá không làm cho chúng ta vấp ngã. Sau lời nguyện hiệp lễ, nữ tu Anna Hồ Thị Xuân, dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, giám đốc học viện, đã có lời cảm ơn gửi đến quý linh mục và mọi người tham dự. Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung giữa các học viên. Tin Budapest, Hungary, Đức Hồng Y Parolin tái thánh hiến phương cung thánh đường Esztergom, Hungary. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự lễ tái thánh hiến phương cung thánh đường Esztergom bên Hungary sau nhiều năm tu sửa. Esztergom là giáo phận cổ kính nhất tại Hungary và nay gộp với giáo phận thủ đô thành giáo phận Esztergom Budapest, hiện do Đức Hồng Y Peter Edo cai sắc. Tham dự thánh lễ có đông đảo các tín hữu cũng như các giới chức đạo đời. Thánh đường Esztergom được thánh hiến lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 1856 như nhà thờ chính tòa thánh Adalberto, là nhà thờ lớn nhất ở Hungary và cao 100 mét. Hiện diện tại buổi bấy giờ có Hoàng đế Franz Joseph I của đế quốc Áo Hung. Tuy có lễ thánh hiến, nhưng công cuộc tu bổ một số phần nhỏ còn tiếp tục trong năm nay. Mới đây, Đức Hồng Y Edo đã thánh hiến bàn thờ chính với viên đá gốc do Đức Thánh Cha Francisco làm phép hồi năm ngoái.
Tin Burkina Faso, giáo phận Kaya cầu nguyện cho các nạn nhân khủng bố. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, giáo phận Kaya ở miền bắc Burkina Faso bên Phi Châu đã cử hành ngày lễ tang, tưởng niệm và cầu nguyện cho gần 200 người bị nhóm thánh hiến Hồi giáo Jamaat Nusrat al-Islam World Muslimin, gọi tắt là Jenin, sát hại. Nhóm này liên minh với lực lượng nhà nước Hồi giáo Al-Qaeda chuyên về các hoạt động khủng bố. Ngày 24 tháng 8, hơn 100 thành phần võ trang thuộc nhóm tấn công thị trấn Basalogo, cách thành phố Kaya 30 cây số. Các nạn nhân bao gồm nam phụ lão ấu, trong đó có 22 tín hữu kỳ tổ. Kaya bị coi là thành trì của nhóm Jenin. Burkina Faso ở miền Sahel, nơi có nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo hoành hành. Tại nước này, số tín hữu Kitô chiếm 25% dân số. Cuộc tấn công vừa qua là cuộc tấn kích nhiều lần trong tháng 8 này và cũng là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Burkina, một nước bị nạn khủng bố Hồi giáo từ năm 2015. Trước đó, ngày 4 tháng 8, những kẻ võ trang đã tràn vào làng Nimina và bắt cóc hơn 100 người nam tuổi từ 16 đến 60, và cho đến nay người ta không biết họ bị giam giữ ở đâu. Tiếp đó, ngày 20 tháng 8, quân khủng bố đã tấn công hai làng Mowentenga và Dipiru, khiến dân chúng phải bỏ chạy. Đức cha Theophile Nare, giám mục giáo phận Kaya, và cuộc thảm sát ngày 24 tháng 8 vừa qua là một thảm trạng chưa từng có ở mức độ rộng lớn như thế trong miền này. Ngài bày tỏ sự gần gũi với các gia đình nạn nhân và mời gọi họ đừng tuyệt vọng, nhưng hãy hướng về lòng thương xót của Chúa. Đức cha nói, chúng ta biết rõ những gì xảy ra cho chúng ta là kết quả của sự bất bao dung, loại bỏ luật yêu thương của Thiên Chúa, những bất công của chúng ta, sự đồng lõa và sự ác của những kẻ làm điều ác. Không gì có thể biện minh được cho những điều đó. Vì thế, tôi khuyến khích và mời gọi anh chị em hãy thống hối và trở về cùng Thiên Chúa đầy lòng thương xót, xin Chúa chữa lành và ban ơn an ủi cho anh chị em. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng lên án vụ thảm sát này, đồng thời liên đới với các nạn nhân.
tin giáo phận Bà Rịa, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, tân phụ trách chủng sinh giáo phận Bà Rịa. Sáng thứ ba, ngày 27 tháng 8 vừa qua, chủng viện thánh Toma Bà Rịa vui mừng chào đón đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, cha tổng đại diện, quý cha Phản Hạp và quý cha, cùng anh chị em giáo dân giáo xứ Vinh Châu và giáo điểm Ruộng Tre, trong ngày chủng viện hân hoan chào đón cha tân giám đốc. Như vậy, sau hơn 4 năm thi hành sứ vụ mục tử chánh xứ Liên đoàn Chuyên giáo xứ Vinh Châu Hạp Bình Giả, cha Phêrô Trần Xuân Huệ đã được đức cha Emmanuel bổ nhiệm làm tân giám đốc chủng viện thánh Toma Bà Rịa, đặc trách chủng sinh, tu sinh và dự tu của giáo phận. Trước khi cử hành nghi thức, lúc 9:30 tại phòng họp chủng viện, đức cha Emmanuel đã gặp gỡ 83 chủng sinh, tu sinh và dự tu trước khi bước vào năm học mới. Đức cha có những lời thăm hỏi cùng những phút huấn đức với các chủng sinh. Ngài nhắc nhở các chủng sinh để trở thành linh mục ở tương lai trong lòng hội thánh, trước tiên phải biết tự đào luyện chính mình, bên cạnh đó phải mở lòng đón nhận sự đào tạo theo chương trình và cách thức của hội thánh. Người chủng sinh không được sống theo ý riêng của mình, mà phải sống theo ý Chúa và đường hướng của hội thánh qua việc đào luyện tư đức, nhân bản và mục vụ chung. Kế đó vào lúc 10:15, nghi thức nhận giáo vụ bắt đầu bằng việc cha Giuse Nguyễn Văn Lộc, phó văn phòng tòa giám mục công bố văn thư bổ nhiệm cha Phêrô Trần Xuân Huệ làm giám đốc chủng viện thánh Toma, đặc trách chủng sinh, tu sinh và dự tu của giáo phận Bà Rịa, thay cha Giuse Đoàn Như Nghĩa nghỉ hưu. Đức cha Emmanuel đã trao văn thư bổ nhiệm cho cha Phêrô, tượng trưng cho sự ủy thác công việc đào tạo các linh mục tương lai. Sau những lời huấn dụ của đức cha, một đại diện chủng sinh đã dâng lời cảm ơn cha cựu giám đốc và chúc mừng cha tân giám đốc. Sau đó, cha tân giám đốc cũng có lời cảm ơn đức cha, quý cha và ngỏ lời với cộng đoàn. Nghi thức nhận giáo vụ khép lại với giờ chầu thánh thể trong tâm tình tạ ơn tại nhà nguyện chủng viện do chính cha Phêrô chủ sự. Niềm vui được kéo dài trong bữa cơm trưa thân tình của gia đình chủng viện.
Tin Burkina Faso, khủng bố Hồi giáo tấn công miền Bắc Burkina Faso. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Bác ái Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết quân khủng bố Hồi giáo đã tấn công thị trấn Basalogro, giết hại hơn 150 người, trong đó có 22 tín hữu Kitô. Basalogro nằm cách thành phố Kaya 30 cây số về hướng Bắc, thủ phủ của miền Trung Bắc Burkina Faso. Các nạn nhân bị sát hại gồm cả các phụ nữ, trẻ em và người già. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ và là cuộc tấn kích lần thứ ba trong tháng 8 này, và cũng là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Burkina, một nước bị nạn khủng bố Hồi giáo từ 9 năm nay. Báo chí địa phương kể rằng, trong lúc dân chúng ở Basalogro đang đào các chiến hào để tự vệ chống lại các cuộc tấn công khủng bố, thì có 100 tên chiến binh thánh chiến Hồi giáo, gọi là Jihad, xuất hiện trên các xe mô tô và bắn súng máy vào các thường dân và binh sĩ. Nguồn tin địa phương nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, con số các nạn nhân thiệt mạng cao đến độ trong vòng 3 ngày, người ta không thể an táng tất cả các nạn nhân. Trước đó, có hai cuộc tấn công khủng bố tại tỉnh này là thuộc miền Bobo du Mahon. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, những kẻ võ trang đã đột nhập vào làng Nimina và bắt cóc hơn 100 người, tuổi từ 16 đến 60, và người ta không biết những người ấy đang ở đâu. Sau đó, ngày 20 tháng 8, xảy ra cuộc tấn công tại các làng Mowentenga và Snigiru, sau đó một phần dân chúng chạy đi nơi khác lánh nạn. Đức cha Theophile Nare, giám mục giáo phận Kaya, mô tả vụ này là một thảm trạng có tầm mức rộng lớn chưa từng có từ khi có những cuộc tấn công khủng bố. Trong một số điệp gửi các tín hữu, hôm sau ngày xảy ra cuộc tấn công tàn phá, đức cha Nare tuyên bố dành một ngày để tang vào ngày 28 tháng 8 vừa rồi. Trong một tuyên ngôn gửi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đức cha mời gọi dân chúng dành 3 ngày để cầu nguyện khẩn trương đền trả tất cả các cuộc tấn công mạng sống con người, trong đó máu của những người vô tội phải đổ ra. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Loài từ chốn mịt mờ, không nơi nấu thân phiêu bạt dày để mai đó. Nay do Chúa thương dẫn ta về vùng sáng tươi, làm dân thánh người, dân Chúa yêu hướng quê trời ta. Ta không như ta là kẻ nghèo, không mơ chi hơn là trần gian vui vũ. Nay do Chúa thương kéo ta làm hòa với Cha, làm bạn hiểu Ngài, do Thánh Linh sống trong tình yêu. Thương ta vì yêu, nô lệ phận kiếp đọa đày, đâu mơ ước chi được ngày tự do trong Chúa. Nay do Chúa thương khấn ban thần lực tác sinh, làm con của người, con dấu yêu hướng ra nghiệp cha.
Chuyện kể rằng trên đường đi lên núi, Đức Phật gặp ba người đàn ông đang ngồi thiền. Một người thiền ở dưới bóng cây, một người thiền ở bãi đất trống, và một người đang nhảy múa. Cả ba người này đều đang trong quá trình đi tới sự giác ngộ và giải thoát. Khi Đức Phật đi qua, người đàn ông thứ nhất hỏi Ngài, khi nào thì tôi sẽ được giải thoát? Đức Phật trả lời rằng, phải mất ít nhất là 1000 năm nữa, thì anh ta mới được giải thoát để trở thành Phật. Và người đàn ông lại tiếp tục thiền định dưới bóng cây. Đức Phật lại đi qua người đàn ông thứ hai. Ngài thấy ánh mặt trời đang khiến cho làn da của người này bị ẩm rát. Anh ta cũng có câu hỏi giống như người thứ nhất rằng, bao giờ thì tôi được giải thoát? Trước câu hỏi này, Đức Phật lại trả lời, ông phải mất ít nhất là 1000 năm nữa thì mới được giải thoát. Nghe thấy như vậy, người đàn ông buồn bã nói, tôi phải chịu khổ rất nhiều mới có thể được giải thoát, rồi lại tiếp tục ngồi thiền dưới cái nắng như thiêu như đốt. Khi Đức Phật đi qua người thứ ba, Ngài lại nghe thấy câu hỏi tương tự, nên cũng trả lời giống như với hai người trước. Tuy nhiên, người này không hề tỏ ra buồn bã hay đau khổ, mà trái lại, anh ta chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục nhảy múa, và ngay khoảnh khắc ấy, anh ta đã được giải thoát. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mang thân phận của con người, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách của cuộc sống, và người ta luôn tìm mọi cách để thoát khỏi những khổ đau trên đường đời. Bởi đó, chúng ta không lạ gì khi cả ba người đàn ông trong câu chuyện ở trên đều đặt ra một câu hỏi giống nhau khi họ gặp được Đức Phật. Từ cuộc đối thoại của họ, phần nào chúng ta có thể hiểu được rằng, tự thâm tâm, tất cả chúng ta đều khao khát được giải thoát trước cuộc sống vốn đầy những khó khăn và thử thách này. Là người Kitô hữu, hằng ngày, mỗi khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta vẫn thưa lên với Chúa rằng, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi tự dữ. Lời kinh này nói lên tâm tình xin ơn giải thoát của chúng ta, đồng thời cũng diễn tả lòng xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa là đấng quyền năng và có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ cũng như đau khổ. Thật ra Thiên Chúa luôn nhìn thấy mọi khổ đau trong thân phận tội lỗi chúng ta, và Ngài luôn muốn đưa chúng ta ra khỏi những khổ đau ấy. Trang Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy một Thiên Chúa quyền năng trong lời nói cũng như việc làm. Qua việc Chúa Giê-xu giảng dạy như một đấng có thẩm quyền và chữa lành người bị quỷ thần ô uế nhập bằng chỉ một lời nói, "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Hình ảnh của người bị quỷ thần ô uế nhập cũng chính là hình ảnh của mỗi chúng ta. Qua hình ảnh này, lời Chúa đã mặc khải cho chúng ta thấy chính Chúa Giê-xu đã đến để giải thoát con người khỏi mọi cầm buộc và ách thống trị của ma quỷ, tội lỗi và sự dữ. Ngài sẽ chữa lành cả tâm hồn và thể xác của chúng ta. Tuy nhiên, giữa một xã hội đang hướng chiều về thực dụng và con người ngày càng bị lệ thuộc vào lối sống hiện tại như hiện nay, ngày ngày chúng ta vẫn phải đối diện với những thế lực khác nhau của sự dữ, tội lỗi và tà thần vẫn đang len lỏi vào đời sống Kitô hữu chúng ta dưới nhiều hình thức thật tinh vi và cuốn hút, khiến nhiều người trong chúng ta mải mê chạy theo chúng, mà quên rằng chỉ có Thiên Chúa mới là đấng có quyền trên mọi sự. Quả vậy, chỉ có Chúa mới xua trừ được mọi thế lực ma quỷ và mang lại ơn giải thoát cho chúng ta. Vì thế, để được Chúa giải thoát, chúng ta chỉ có thể tìm đến Chúa và nương ẩn bên Ngài. Thánh định 91 đã khẳng định, Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được tích phù trì. Khi kêu đến ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Nếu chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa, thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhận ra thân phận yếu đuối của mình, và biết chạy đến với Chúa mỗi khi gặp đau khổ, bệnh tật hay bế tắc trong cuộc đời, để trong mọi hoàn cảnh sống, chúng ta luôn được Chúa gìn giữ chở che trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, xin dùng lời quyền năng của Chúa thánh hóa cuộc sống chúng con và giải thoát chúng con khỏi những đam mê tội lỗi. Xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng yêu mến Chúa, để giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực nơi Chúa. Amen.
Ta vì như nô lệ phận kiếp đọa đày, đâu mơ chi được ngày tự do trong Chúa. Oh, no.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.